Xin xem phần kinh văn.
Phục do kiến bỉ thụ cố, hoạch tam chủng nhẫn. Nhất âm hưởng nhẫn, nhị nhu thuận nhẫn, tam giả vô sanh pháp nhẫn. Đây là giảng đến chúng sanh do thấy cây bồ đề mà được lợi ích. Đây cũng là nói đến chỗ cứu cánh, chúng sanh được thọ dụng chân thật. Người thông thường chúng ta nói là tu hành chứng quả. Còn trong Phật Pháp thì nói thế nhập cảnh giới. Ở chỗ này cùng với Kinh Nhân Vương dùng chữ nhẫn để biểu pháp. Chữ nhẫn này nghĩa là thừa nhận, có nghĩa là đồng ý. Phật thuyết pháp nghĩa lý thâm sâu, chúng ta nghe rồi không hoài nghi, có thể khẳng định, có thể thừa nhận, thì gọi là nhẫn. Cho nên trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có nói, tin cái lý khó tin mà không mê hoặc thì gọi là nhẫn. Còn cổ đại đức vì chúng ta giải thích chữ nhẫn này nghĩa là huệ tâm an pháp thì gọi là nhẫn. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, tức là chúng ta dùng lý trí để nhận biết tất cả các pháp, để khẳng định Như Lai đã nói tất cả các pháp. Đây cũng gọi là nhẫn. Nói đến chỗ cứu cánh chính là chúng tôi trong những buổi giảng thường nói chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chúng ta đối với Phật tại trong kinh Đại Thừa đã nói chân tướng của vũ trụ nhân sanh, đặc biệt là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Chúng ta có thể tin tưởng, lòng tin này rất là hiếm có. Tại vì sao? Vì chúng ta chưa thấy qua, cũng chưa từng nghĩ đến. Bây giờ nghe Phật nói pháp như vậy mà lại có thể tin tưởng. Vả lại lòng tin này không phải là mê tín. Không phải là mê tín thì là chánh tín. Tuy là chánh tính mà chưa hiểu rõ chân tướng sự thật, nhưng có lý do để tin tưởng. Là lý do gì? Lý do là Thích Ca Mâu Ni Phật không có vọng ngữ. Trong Kinh Kim Cang có nói Như Lai là bậc nói lời chân chính, nói lời sự thật, nói lời đúng đắn. Ngài không nói lời lừa gạt, không nói lời giả dối. Vì vậy, chúng ta có thể tin tưởng. Thì lòng tin này gọi là chánh tín. Vậy có phải là đắc nhẫn hay không? Không phải. Cũng chưa phải là đắc nhẫn. Cái gì gọi là đắc nhẫn? Quý vị phải đích thân tự chứng đắc thì mới gọi là đắc nhẫn. Cho nên trong đoạn kinh văn này nói tam chủng nhẫn, tức ba thứ nhẫn, không phải là bậc Bồ Tát thông thường. Ở trong kinh Nhân Vương có nói vô sanh pháp nhẫn chính là loại thứ ba. Hạng người nào chứng được từ thất địa, bát địa, cửu địa Bồ Tát chứng được. Đây không phải là bậc Bồ Tát thông thường mà là Bồ Tát Ma Ha Tát. Do đây mới biết sanh đến Tây Phương Cự Lạc thế giới là ở cõi đó nghe pháp tu học. Mấy câu này chính là bảo đảm quý vị có thể chứng đắc bậc Bồ Tát Ma Ha Tát, là giấy bảo đảm quý vị có thể chứng đắc quả vị địa thượng Bồ Tát từ sơ địa trở lên. Dụng ý của mấy câu này là ở tại chỗ này. Nếu chúng ta hiểu rõ rồi đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tự nhiên sanh lòng hâm mộ. Tại vì sao? Vì chúng ta tu hành ở trong thế giới này, quý vị muốn chứng đắc quả vị địa thượng Bồ Tát là chuyện không phải dễ. Hay nói cách khác, tuyệt đối không thể chứng được. Chúng ta trong đời này tu hành mà có thể chứng được quả vị Tu Đà Hoàng thì là rất phi thường rồi. Quả vị Tu Đà Hoàng mà so với sơ địa Bồ Tát thì vẫn còn cách rất xa. Chúng ta nhất định phải biết điều này. Ý nghĩa thật sự của đoạn kinh văn này nay chúng ta đã hiểu rõ. Bây giờ chúng ta lại xem danh xưng của ba thứ nhẫn này. Trước tiên giải thích rõ ràng ba thứ nhẫn này. Mã Minh Bồ Tát chỉ dạy cho chúng ta phải nghe kinh như thế nào thì học giáo mới có thể ngộ nhập. Hay nói cách khác, chúng ta làm thế nào mới có thể được thọ dụng chân thật. Ngài dạy cho chúng ta ba câu. Câu thứ nhất là lìa tướng nói năng. Âm hưởng nhẫn chính là lìa tướng nói năng, không chấp lời nói. Lời nói là công cụ, không nên chấp trước. Quý vị phải nghe cái gì? Quý vị phải nghe nghĩa lý trong lời nói, mà không chấp lời nói thì gọi là biết nghe. Còn đọc kinh, kinh điển là văn tự viết ra, văn tự là phù hiệu của lời nói. Khi đã không chấp lời nói, chúng ta còn chấp văn tự hay không? Đương nhiên là không chấp. Cho nên có số người rất chú trọng khảo chứng văn tự. Đây là công việc của người thế gian. Họ học hỏi, nghiên cứu văn tự. Họ không phải là người tu đạo. Người tu đạo là phải ngộ nhập cảnh giới. Cho nên là hai sự việc. Một mực cố chấp khảo chứng văn tự thì họ chắc chắn không thể ngộ nhập cảnh giới. Họ xem Phật Pháp coi như là một môn học vấn của thế gian để nghiên cứu, thì kinh điển trở thành Pháp thế gian. Trong Pháp thế gian là gì? Chúng ta có thể nói là văn học của trong Pháp thế gian. Họ xem kinh điển coi như là tác phẩm văn học để nghiên cứu. Văn học cùng với học Phật không có liên quan. Vì phương hướng đã sai rồi, đương nhiên mục tiêu cũng khác nhau. Ngày nay chúng ta học Phật, đặc biệt các đồng tu xuất gia, quý vị trong đời này muốn thật sự thành tựu tam giới, tam học giới định huệ, quý vị không thể không biết, không được chấp trước ngôn ngữ văn tự. Có cần hay không? Cần, vì nó là công cụ, nó sẽ hướng dẫn chúng ta thế nhập cảnh giới. Trong kinh Kim Cang có nói một thí dụ rất hay. Thế Tôn đã nói tất cả các pháp suốt 49 năm, Ngài đem làm thí dụ như một chiếc thuyền. Chúng ta muốn qua sông, xưa kia muốn qua sông cần phải có chiếc thuyền. Pháp là gì? Pháp là chiếc thuyền. Chúng ta nhờ vào chiếc thuyền này đưa chúng ta qua sông. Sau khi qua sông rồi, có cần thuyền hay không? Không cần. Nếu còn mang theo chiếc thuyền thì quý vị làm sao có thể lên bờ được, cho nên phải bỏ thuyền. Thế Tôn nói thí dụ này rất hay. Nhưng lúc quý vị chưa qua sông đến bờ bên kia thì chiếc thuyền này rất là hữu dụng. Sau khi qua sông đến bờ bên kia thì chiếc thuyền này vô dụng rồi. Hay nói cách khác, ngày nào đó quý vị thật sự đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh rồi, thì ba tạng 12 bộ kinh giáo trong mắt của quý vị xem thành những thứ gì? Là một đống giấy phế thải, một đống giác. Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày thuyết pháp đã thuyết 49 năm, thuyết nhiều như vậy toàn là những lời vô ích. Đến lúc đó quý vị mới thế nhập cảnh giới này. Thế nhưng nếu quý vị chưa minh tâm kiến tánh thì ba tạng 12 bộ kinh giáo này sẽ giúp cho quý vị giác ngộ. Nhưng quý vị không thể chấp trước. Quý vị mà chấp trước nó thì quý vị vĩnh viễn không thể kiến tánh. Đây là chỗ học tập khó khăn của Phật Pháp. Vì sao có người rất dũng công, họ rất nỗ lực tu học, thậm chí có người đã tu học mấy chục năm, họ đã tu học cả đời, cuối cùng họ chỉ thành một nhà Phật học mà thôi. Họ không thể thành Phật, họ không thể khế nhập cảnh giới của Phật. Đạo lý là ở tại chỗ này, vì họ không buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình. Mã Minh Bồ Tát dạy cho chúng ta câu thứ hai là lìa tướng danh tự. Danh tự là gì? Tức là trong kinh Phật nói rất nhiều danh từ thuật ngữ, nhưng ở chỗ này đã nói ba thứ danh tự cho chúng ta: âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Ba thứ nhẫn này đều là danh tự. Còn tam bảo Phật Pháp Tăng cũng là tướng danh tự. Tướng danh tự là vì muốn truyền đạt ý nghĩa cho dễ hiểu mà đặt ra, chỉ là giả thuyết, quý vị không nên cho là thật. Nếu quý vị cho là thật, tức là chấp trước danh tự rồi, thì quý vị tự làm chướng ngại mình, quý vị đã tự đóng bít cửa ngộ của mình. Quý vị nên biết, không nên chấp trước danh từ thuật ngữ của Phật học. Câu thứ ba là, thì càng sâu hơn, lìa tướng tâm duyên. Tướng tâm duyên là gì? Là sau khi chúng ta nghe rồi thì liền suy nghĩ câu nói này là ý nghĩa gì, đoạn này là ý nghĩa gì. Đây chính là trong tâm quý vị đang phán duyên, như vậy thì sai rồi. Cho nên nghe Phật Pháp không thể phán duyên, không thể nghĩ nó là ý nghĩa gì, nó không có ý nghĩa, thì quý vị mới có chỗ ngộ. Nếu quý vị nghĩ ý nghĩa của câu kinh, hễ quý vị nghĩ thì không phải là ý của trong kinh Phật đã nói, không phải là ý của Phật, lễ của ai là ý của chính quý vị, như vậy thì sai rồi. Phật làm gì có ý? Không cần nói Phật Bồ Tát không có ý, A La Hán cũng không có ý. quý vị nghĩ nó là có ý nghĩa gì thì sai rồi. Không thể nghĩ. Khi nghe, nghe hiểu thì hiểu, nghe không hiểu cũng không nên nghĩ. Muôn ngàn chớ nên nghĩ rằng ta nghe không hiểu, ta có thể nghiên cứu, suy nghĩ. Càng suy nghĩ càng sai, càng nghĩ càng cách xa. Phải làm sao đây? Nghe không hiểu cũng không sao, lại nghe lần thứ hai, tuyệt đối không nên tư duy, không nên tưởng tượng, không nên nghĩ ra rất nhiều giả thuyết. Cho nên cách đọc kinh Phật hoàn toàn khác với cách đọc sách của thế gian. Dùng phương pháp của thế gian mà đọc kinh Phật, cách đọc kinh Phật như vậy thì kinh Phật trở thành văn học của thế gian rồi, không thể khai ngộ. Cho nên nhất định phải hiểu điều này. Lại tiến thêm một bước, đích đích thật thật, trong khi nghe kinh nghe pháp mà có thể thật sự thế nhập nghĩa lý của Phật Bồ Tát đã giảng, hoàn toàn mà có thể thuận lời, thuận theo lời giáo huấn của Phật thực hiện trong cuộc sống, trong công việc, trong xử sự đối người tiếp vật, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là thuận theo nghĩa lý của Phật dạy, thì gọi là nhu thuận nhẫn. Chúng tôi tại trong những buổi giảng thường hay khuyến khích các đồng học, cái gì gọi là thật sự tu hành? Thuận theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát là thật sự tu hành. Phật Bồ Tát ở tại đâu? Lời giáo huấn của Phật Bồ Tát chính là trong kinh luận, trong Tam Tạng Kinh Luật Luận. Phân lượng của Tam Tạng Kinh giáo rất nhiều. Cổ nhân dùng thí dụ mênh mông như biển cả. Chúng ta tu học tại trong vô lượng pháp môn mênh mông như biển cả, chúng ta chỉ lấy một gáo nước trong biển cả thì đủ rồi. Hay nói cách khác, chúng ta chỉ lấy một pháp môn trong vô lượng pháp môn thì được rồi. Ở phần trước tôi đã khuyên các đồng học thâm nhập một môn. Phải thâm nhập đến khi nào thì mới ngưng? Đến khi minh tâm kiến tánh. Nếu chưa kiến tánh thì không nên xen vào pháp môn thứ hai. Cái gì gọi là kiến tánh? Ở trong giáo hạ không gọi là kiến tánh, không dùng cái danh từ này. Trong giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Nếu lúc quý vị chưa đạt đến thì quý vị không nên xem những kinh điển khác. Đến lúc đại khai viên giải, tự mình có biết hay không? Đương nhiên là biết. Đại khai viên giải chính là minh tâm kiến tánh trong thiền tông. Ngay lúc đó là trạng huống như thế nào? Quý vị có thể tham khảo trong Lục Tổ Đàn Kinh, khẳng định là không sanh phiền não, thường sanh trí huệ. Ở trong công việc, ở trong cuộc sống, khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, không sanh phiền não, chỉ sanh trí huệ. Ngay trong lúc đó thì quý vị đã chứng được đại khai viên giải rồi. Lại còn có một hiện tượng rất rõ ràng, những kinh điển trong Phật giáo, bất luận bộ kinh luận nào, quý vị vừa lật xem thì nhất định không còn hoài nghi. Từng chữ từng câu trong kinh, chúng tôi thường nói vô lượng nghĩa, quý vị đều hiểu rõ nghĩa lý trong kinh. Lúc đó quý vị muốn giảng kinh có cần phải chuẩn bị hay không? Không cần chuẩn bị. Quý vị lật quyển kinh ra đối diện với đại chúng, quý vị có năng lực quán cơ, biết rõ đại chúng trong giảng đường này căn cơ của họ như thế nào, phải nên giảng sâu hay là giảng cạn, nói dài hay là nói ngắn, quý vị được tự tại vô ngại. Đến lúc đó quý vị có thể xem tất cả kinh điển. Tại vì sao? Vì không tốn sức. Ngài Long Thọ là Sơ Địa Bồ Tát. Ở chỗ này quý vị nên biết Ngài đã đắc nhẫn gì là âm hưởng nhẫn. Ngài đã đến trình độ này chỉ trong 3 tháng thì Ngài đọc hết một bộ Đại Tăng Kinh. Ngài không phải là đọc một lần, trong 3 tháng Ngài đã thông đạt tất cả kinh điển của toàn bộ Đại Tăng Kinh. Thì gọi là đại khai viên giải. Nếu không có năng lực này, chúng ta chỉ là xem một bộ kinh, còn có rất nhiều chỗ xem không hiểu, thôi đi không muốn xem nữa, lãng phí thì giờ. Tự biết mình trình độ của mình còn rất kém. Còn như lúc lật xem kinh điển, hình như tự mình đã đọc qua rất thuộc, lúc đó thì có thể xem kinh điển khác. Tiêu chuẩn của cổ nhân là ở tại chỗ này, cho nên họ có thành tựu. Nếu chưa đạt đến trình độ này, tuyệt đối không thể xen vào những bộ kinh điển khác. Đây là gì? Là nhẫn. Họ có thể nhẫn nại. Hiện nay vì sao không thể thành tựu? Vì người hiện nay không có tâm nhẫn nại. Họ ham làm việc cao xa. Cho nên cổ nhân có nói muốn mau nhưng không thành. Nếu không có tâm nhẫn nại thì làm sao được thành tựu? Thế Tôn tại trong Kinh Kim Cang đã có nói một câu rất hay: tất cả pháp được thành đều do nhẫn. Tất cả các pháp là nói pháp thế gian và xuất thế gian, thể đều bao gồm bên trong. Nếu muốn thành tựu tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, then chốt là ở nơi tâm nhẫn nại. Quý vị làm việc lớn phải có tâm nhẫn nại lớn, làm việc nhỏ phải có tâm nhẫn nại nhỏ. Trong tâm mà vội vàng, không có tâm nhẫn nại, làm việc gì cũng không thành. Đây là kinh nghiệm của cổ nhân. Chúng ta chú tâm mà quan sát những người chung quanh hiện nay, quý vị hãy để ý họ. Bất luận họ làm ngành nghề nào, họ được thành tựu chắc chắn là họ có tâm nhẫn nại. Quý vị học đại học cũng phải 4 năm. Nếu quý vị không có tâm nhẫn nại 4 năm thì quý vị không có cách nào tốt nghiệp. Quý vị không thể rút ngắn 4 năm thành 2 năm, không thể làm như vậy. Nhất định phải có tâm nhẫn nại, phải có thể nhẫn nại. Chỉ có nhu thuận nhẫn thì mới có thể thế nhập cảnh giới của kinh giáo. Cảnh giới của kinh giáo chính là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát. Cho nên không có tâm nhẫn nại thì không thể thành tựu.